Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và trước khi mà mời ông vào vị trí host seat, ông có cần gì thông báo cho quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong chương trình kỳ này chúng tôi không có gì để tường trình đến Nam Anh và quý chiến hữu.
Tuy nhiên, có một điều là được tin thượng nghị sĩ John McCain đã vừa từ trần. Ông là một anh hùng trong cuộc chiến Việt Nam. Ông đã giúp miền Nam để bảo vệ tự do,
nhưng cuối cùng đã bị Henry Kissinger bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Và bây giờ thì nước Mỹ đang lao đao với lại trade war với Trung Quốc. Thay mặt cho ban biên tập Áo Trận Bạc Màu, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cùng tất cả anh em đã cầm súng trước năm 75 tại miền Nam để bảo vệ tự do, chúng tôi
nguyện cầu hương linh của thượng nghị sĩ John McCain sẽ sớm về nơi mà ông mong muốn. Và xin hứa với quý vị là trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ có một bài đặc biệt nói về những điều mà ông John McCain đã làm mà tà quyền cộng sản không muốn nhắc đến. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng ở vị trí hot seat, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông, thì có một vị thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn đó, ông nói là ông là cái thuộc đảng Kaki, tức là một quân nhân, thì ông có gọi cho Nam Anh. Và vị thính giả này cho biết là có nghe chương trình, ông nói về lý do ông không có tham gia các sinh hoạt của hội thi quân lục chiến, và ông có dùng các chữ như là cá đối bằng đầu và dậu đổ bình leo. Vị này thì muốn hỏi ông có thể cho biết những cái thí dụ cụ thể được không ạ? Tức là vị thính giả này muốn hiểu rõ.
Bạch khoáng.
Dạ vâng ạ.
Thưa Nam Anh, thì nói ra thì thực sự đau lòng. Có một số hội đoàn cứ chủ trương là cái gì ở trong nội bộ thì để cho nội bộ. Thì nếu mà nói như vậy đó thì các cái hội đoàn mà xấu cứ càng ngày càng xấu hơn. Tại vì không lộ cho dư luận biết thì cứ theo lối của Việt Cộng, tức là xử lý nội bộ. Thì tôi từ xưa đến giờ tôi không chấp nhận cái tình trạng đó. Và tôi nói lên thì trả lời Nam Anh qua cái ông mà thuộc đảng Kaki như thế này. Cái thứ nhất là tôi dùng cái chữ cá đối bằng đầu thì nó có lý do của nó. Tôi có dẫn bà xã và mấy cháu đi ăn phở, thì vừa đang đứng ở chỗ trả tiền nói chuyện với lại ông owner của tiệm phở, thì có một vị về sau này tôi biết đó là trung đội trưởng truyền tin của tiểu đoàn 3. Ông ta đến, ông ta nói tôi một câu xanh dờn như thế này: nếu anh không mặc đồ thủy quân lục chiến thì tôi không coi anh là thủy quân lục chiến. Nói xong ông ta lừng lững ông ta đi.
Thì khi nghe câu này đó thì ông chủ tiệm phở mới hỏi tôi là cùng đơn vị à? Thì tôi trả lời ông chủ tiệm phở là không, cùng binh chủng. Sếp ông hả? Thì tôi nói sếp kiểu nào? Có phải sếp theo kiểu Đặng Trần Huân hay không? Thưa Nam Anh có hiểu cái chữ sếp của Đặng Trần Huân không ạ?
Dạ chắc không rồi. Dạ mờ, nhờ ông giải thích. Dạ.
Ông Đặng Trần Huân này là một đại úy tâm lý chiến. Và trước năm 75, ông có viết một câu chuyện là cấm đàn bà. Thì cái câu chuyện mà sếp nó như thế này. Thì có một bầy khỉ, ông coi chuồng khỉ, có dẫn một ông đi, ông này là sếp mà khó tính lắm. Thì cái gì cũng complain hết. Thì dẫn đến chuồng khỉ, thì ông này ông thầy mà đải chuối rồi. Thì các con khỉ tranh nhau ăn, thì có con khỉ đứng ở trên cao nhìn xuống cái mặt có vẻ khó chịu lắm. Thì ông sếp này phải hỏi cái ông dẫn chuồng khỉ là tại sao con khỉ kia nó không ăn. Cái ông người hướng dẫn mới nói là dạ thưa nó là sếp, nó không ăn chuối thì nó ăn cái gì. Dạ thưa ông, sếp thì nó mang JKK. Thì tôi không dịch ra tiếng Việt thì đại khái nó là như vậy đó, thưa Nam Anh. Rồi cái thứ hai mà tôi dùng cái chữ dậu đỏ bìm lao, thì có một vị sĩ quan pháo binh lên tới trung úy thì chịu đời không thấu, tại vì pháo binh của thủy quân lục chiến là loại chết bỏ, thì ông mới xin sang bộ binh. Thì đến bây giờ trong sinh hoạt thì ông mặc đồ đại úy thủy quân lục chiến. Thì trong đám ma của anh trung sĩ nhất Nguyễn Văn Sơn, thì tôi vừa đậu xe xuống xong thì tôi gặp ông ấy chưa kịp cười, thì ngoại giao ông hỏi tôi một câu như thế này: tại sao thiếu tá trông thấy tôi thiếu tá không chào? Tôi trừng mắt lên, tôi nhìn lại bản chất nhà binh của tôi nó trỗi dậy. Tôi nói: anh phải biết anh là đại úy mà tôi thiếu tá, nếu không gặp nhau thì mình bắt tay cười thôi, anh lại nói tôi chào anh là cái chuyện này lộn nhường phèo, có phải anh là cái sư đoàn tôm hay không? Thưa nam anh có hiểu tại sao cậu nói sư đoàn tôm không ạ?
Dạ, cho nên mình cũng không biết luôn anh ơi. Dạ thưa.
Người ta nói con tôm ấy là, xin lỗi nói hơi đúng theo cái danh từ Việt Nam là cứt lợn đầu, nó không có trên có dưới gì hết. Thành thử ra anh ta nghe đến đó các anh ta bỏ đi nước một. Thì sau khi cái chương trình mà nói về thủy quân lục chiến ấy, thì ông đại úy Hoàn pháo binh, ông cứ gọi điện thoại cho tôi, ông nói là ông anh cứ nói như thế này cho họ biết, thủy quân lục chiến trước năm 75 là một đơn vị có kỷ luật, có trên có dưới, có kỷ cương, và anh em sau mỗi trận đánh ấy, để họp lại vui vẻ lắm, không có điều gì xích mích hết. Thì anh nói cho quý thính giả biết rằng chủ quân chiến của chúng ta như vậy. Thì ông đại úy này đó, ngày xưa đó thì lúc tôi làm đại đội trưởng của chủ quân lục chiến đó, thì ông đi để lô cho tôi, ông ấy gọi điện thoại ông nhắc nhở tôi nói như vậy. Và thứ hai là ông Đoàn Hữu Định, khi mà anh làm chủ tịch liên hội thì có bữa họp anh nói là thôi anh Đoàn Tây Kỳ này anh không có dự nha. Tôi hỏi tại sao vậy? Tại hội chủ quân lục chiến nó nói là nếu anh dự đó thì nó không tham dự, tôi không ăn thua gì, kỳ hẹn kỳ tới. Tôi nói ok, chuyện này đối với tôi không có gì là quan trọng cả, tuy nhiên mà tại sao cái chuyện đó lại ở trong mình mà mang ra cái chuyện của tôi mà lại đang mang dùng áp lực với lại liên hội như vậy. Thì thưa năm anh cũng như thưa quý chiến hữu, nhà binh á thì có một vị tướng thường hay nói là quân đội không có chơi bẩn. Thì trong một bữa thu thanh xong ở phòng tu hình của SBTN DC, thì ông chủ tịch Đỗ Hồng Anh có nói tôi như thế này: anh Duật à, tôi thấy anh có vẻ khác những người thủy quân lục chiến mà tôi gặp ở vùng này. Tôi hỏi tại sao vậy, khác cái gì? Cũng vậy thôi. Ông nói không, anh có bộ hiền lành quá à, mấy ông kia tôi thấy không phải như anh đâu. Có phải anh thủy quân lục chiến thiệt không? Tôi nói trời ơi, bây giờ mà anh còn thắc mắc tôi thủy quân lục chiến thiệt hay giả thì chết rồi. Thì ông nói bà vậy, cái hành xử của một người thủy quân lục chiến như anh đó, sau nhiều trận mạc đó, nó khác với những người mà mới gia nhập thủy quân lục chiến. Đó là những cái gì mà hôm nay tôi muốn kêu gọi cái hội thủy quân lục chiến ở vùng DC này hãy thay đổi cách làm việc lại. Và nhớ rằng Tổng thống Kennedy nói một câu nhưng mà bây giờ phải nói lại: muốn cho các hội viên tham dự hoặc tham gia các hội họp thủy quân lục chiến thì hội phải đổi lại cách sinh hoạt, làm sao có hấp dẫn và vui vẻ để tất cả các hội viên có thể đến tham dự được. Có một anh bạn thủy quân lục chiến là ngày xưa làm đại đội trưởng ở tiểu đoàn 1 thủy quân lục chiến có nói cho tôi biết rằng trong cuộc họp vừa rồi đó, anh ta nói là bây giờ cái hội thủy quân lục chiến sẽ đổi thành nhóm thủy quân lục chiến, thì nói lên cái sự thất bại của cái hội thủy quân lục chiến ở vùng này. Tuy nhiên khi nói đến đây đó, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý nhân hữu, tôi sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị ở thủy quân lục chiến ở vùng Hoa Thịnh Đốn này. Để làm gì? Mục đích duy nhất của tôi là muốn thủy quân lục chiến phải là một trong những đơn vị đã hãnh diện cắm cờ của thành ngày 16 tháng 9 năm 1972 tại Quảng Trị. Và cái sự hy sinh của anh em ở thủy quân lục chiến trong cái trận này nó lớn lao vô cùng. Chúng ta không thể làm tổn hại đến cái sự hy sinh lớn lao đó. Cũng như là
một vị đại tá chỉ huy trưởng trường võ bị có nói: các anh làm cái gì thì làm, đừng làm mất cái tình đồng môn và đừng làm mất cái sự hy sinh quý giá của những chiến hữu đã bỏ mình cho cuộc chiến tại Việt Nam. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Ông nói về hội võ bị ở DC thì ông còn ý kiến gì về hội võ bị ở DC không thưa ông?
Vâng thưa, đối với hội võ bị DC đó thì
có một cái điều mà nó khác các hội khác là khi mà quá đàn anh đứng trước mặt quá đàn anh ấy, thì họ luôn luôn họ dùng cái chữ hai chữ niên trưởng để họ gọi. Thì đó là một điểm đặc biệt. Riêng với hội võ bị ở DC thì tôi xin có một cái đề nghị như thế này, là nên thay thế cái người đứng đảm trách trưởng ban tổ chức đêm lâm viên, vì ông ta đảm nhiệm quá nhiều rồi. Tiếng Tây thì nó gọi là saturé rồi, tức là bão hòa rồi, không có sáng kiến nữa. Sở dĩ tại sao tôi dám nói như vậy
là tại vì đêm Lâm Viên có một lên tôi họp ở nhà anh Vũ Xuân Đức. Tôi hỏi ông ấy, cái chủ đề trong cái đêm Lâm Viên năm nay là gì? Thì ông nói nghe một câu là:
anh là lính. Tôi mới hỏi ngay: thế như vậy tôi không phải là lính à? À, rồi sau đó một buổi họp khác thì tôi hỏi cái chủ đề là cái gì, thì ông ta lại nói là những nẻo đường Việt Nam, cái trường võ bị nó đâu có dính dáng tới tới cái câu anh là lính hay là những nẻo đường Việt Nam đâu. Thành thử ra phải chọn ban tổ chức. Thưa quý liên trưởng ở vùng này đó, thì khi mà tôi chọn tổ chức cái đêm tri ân đấy để giúp anh em thương binh và gia đình quả phụ của vùng đó, thì tôi chọn từng bản nhạc và tôi chọn từng cách trang phục một, và tôi vẫn nhớ như in trong đầu tôi là trong cái bữa đó tôi nhờ ca sĩ Hữu Thuận, một nàng dâu út rất là dễ thương của võ bị ở trong vùng, phải mặc áo đen đeo khanh trắng, và khi hát cái bài Tưởng Như Còn Người Yêu đó thì đèn phải tắt để cho nó có vẻ một cái gì ảm đạm đúng với cuộc chiến, mà mình phải chuẩn bị trước khi mình nhận một cái chức gì đó để không bị hỏng cảng. Do đó giờ đến vấn đề mà quần áo của quý chị đó, thì thưa truyền thống của trường Đà Lạt là gì, là cái áo xanh và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cái áo xanh đó là cái khăn quàng cổ của sinh viên. Vừa rồi đó thì tôi nghe một cái trong một bản tiệc người ta có nói như thế này: ê, kỳ này đi Lâm Viên coi không? Thì bà kia bà trả lời: đi xem mấy cụ bà trình diễn fashion show à? Thì tôi lưu ý quý vị là cái áo tím và cái hoa mai là cái áo dài của trường nữ trung học Gia Long chứ không phải của trường Đà Lạt. Thì xin quý vị hãy cứ dùng cái áo truyền thống đó trong cái buổi đêm Lâm Viên để tạo nên nét đẹp truyền thống của trường võ bị quốc gia Việt Nam. Thưa năm anh quý vị chiến hữu, năm 1973 khi tôi chở nhà văn Nguyên Vũ đến để trình diện ông thiếu tướng Trần Văn Trung, cục trưởng cục tâm lý chiến, thì sau khi mà trình diện xong thì tôi hỏi ông bạn tôi Nguyên Vũ là sao kết quả sao mày. Xin lỗi quý vị là tôi hay dùng anh em chúng tôi trong nhà binh thì hay dùng mày tao với bạn bè thân. Thì Nguyên Vũ trả lời nguyên văn tôi như thế này: ông ấy muốn tao là phải xây dựng, nhưng mà tao trả lời là tao đạp đổ, còn xây dựng là bổn phận của cục tâm lý chiến. Còn riêng với cá nhân tôi đó thì tôi khác bạn Nguyên Vũ khi tôi nói những cái khuyết điểm của các hội đoàn trên đó, là trong thâm tâm tôi muốn quý vị rằng hãy chấn chỉnh lại, tại vì cái ngày giải phóng Việt Nam nó sắp tới rồi, chúng ta phải chuẩn bị để sẵn sàng cái tư thế giúp nhân dân trong nước trong cái công cuộc mà đòi hỏi người lính với 6 chữ là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, và chúng ta được mệnh danh là đạo quân bảo quốc an dân. Và một trong những cái hội đoàn mà sinh hoạt ở vùng này, thưa Nam Anh cũng như thưa quân chí hữu, là hội đoàn Biệt Động Quân. Họ đang đi những cái việc mà chiều nay tôi mới gọi anh Nguyễn Hào đặc trách về nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Mũ nâu Hào có nó cho tôi biết như thế này: anh đang ở Cali để đi họp Biệt Động Quân ở Cali, thì tôi hỏi về cái tình trạng nghĩa trang quân đội Biên Hòa như thế nào, thì anh trả lời vừa rồi mưa quá không có làm gì được, tuy nhiên sau dứt mùa mưa này đó thì còn 600 mộ nữa, Hội Biệt Động Quân sẽ cố gắng cùng các tổ chức khác để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, để riêng tặng thiếu tướng Biệt Động Quân Phạm Duy Tuất và quý chiến hữu Nguyễn Đình Sinh, Nguyễn Hào cùng tất cả anh em ở trong ban chấp hành và các mũ nâu trong vùng, tôi xin Nam Anh cho chúng tôi được nghe bản nhạc Chuyện Tình Mộng Thường.
Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi, nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước
trôi lang thang qua từng miền, lúc êm ái suối đồng bằng, cũng có lúc thác cùng gành chia đường con nước êm.
Mời bạn nghe chuyện thế lương, khóc cho người lỡ yêu đương, trời già như con
Em xinh em tên Mộng, thường cha gọi em bé ngoan. Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng.
Nàng yêu anh quân nhân biệt động trong một ngày cuối đông.
Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh.
Chàng về đơn vị xa xăm, nàng nghe nặng như mộng.
Yêu nhau lúc chiến miên khói lửa, chuyện vui buồn ai biết ra sao. Nhìn quanh mình sao lắm thương đau.
Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai.
Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa. Một xuân buồn có gió đông qua.
Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan.
Xin cho đi chung một đường, sao định mệnh trắng ngang. Xin ghi tên chung thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng.
Cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng nghĩa trang.
Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai.
Nhiều lần chàng mộng liễu trai,
ra sao. Nhìn quanh mình sao lắm thương đau.
Khi không thấy người yêu trở lại, tình yêu tìm không thấy ban mai, người không tìm ra dấu tương lai.
Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ phương xa. Một xuân buồn có gió đông qua.
Xin cho yêu trong mộng thường, nhưng mộng thường cũng tan.
Xin cho đi chung một đường, sao định mệnh trắng ngang.
Xin ghi tên chung thiệp hồng, phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng. Cô dâu chưa về nhà chồng, ôi lạnh lùng.
Chàng thề không còn yêu ai, dẫu cho ngày tháng phôi phai.
Nhiều lần chàng mộng liễu trai, nàng hẹn chàng kiếp mai. Nhiều lần chàng mộng liễu trai, nàng hẹn chàng
kiếp mai.
Xin thành thật cảm ơn Nam Anh. Chắc nghe bài này thì thiếu tướng thấy rằng là nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người em gái hậu phương, phải không Trình thiếu tướng? Và bây giờ thì chúng tôi xin sẵn sàng sang câu hỏi số 3 của Nam Anh.
Dạ thưa với ông, Nam Anh được một chị bạn cho biết là các hội đoàn có người Việt tại hải ngoại đó ngại là không có dám tổ chức vào các ngày của Việt Cộng, sợ bị gán là cho thân cộng. Thì ông có gì để chia sẻ về vấn đề này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái thứ nhất là trả lời Nam Anh. Ngày tháng là của trời đất, Việt Cộng nó là bọn tà quyền, làm gì có ngày nào dành cho nó. Mà Việt Nam mình có câu sợ cọp chứ ai sợ cứt cọp, bây giờ lại sợ cả cứt cọp nữa. Thì hỏi chống cộng làm cái gì, mang cái danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa để làm cái gì? Tôi lấy thí dụ, nếu tôi tổ chức một cái buổi dạ tiệc ngay vào ngày 30 tháng 4, tôi nói rằng cái buổi dạ tiệc này để nhắc nhở cho thế hệ nối tiếp biết rằng cái ngày này mình đã bị Cộng sản nó chiếm vì lý do là Mỹ cúp viện trợ và mình đã bị thua trận. Tuy nhiên bây giờ sau 43 năm kể từ ngày 30 tháng 4, Việt Cộng đã không làm được cái gì nữa.
thì chúng ta sẽ dùng ngày 30 tháng 4 này để đánh dấu ngày mà chúng ta bắt đầu phản công lại cộng sản ở trong nước, cũng nói lên cái chế độ nó đã không làm gì được cho dân tộc mình. Thì cái ngày đó đâu phải là ngày mà đại thắng của nó nữa, mà ngày đó sẽ là ngày đại thua của nó. Tại vì như một nhà kinh tế gia Mỹ nói là sau khi chiếm được Sài Gòn thì Việt Cộng như mắc phải một con nhím, nuốt không xong mà nhổ ra cũng không được. Đó là điểm nhất. Cái điểm thứ hai, thí dụ như ngày 19 tháng 5, Việt Minh nó gọi, tà quyền nó gọi ngày này là ngày sinh nhật Hồ Chí Minh. Nhưng mà thực sự không phải như vậy để tiếp đón phái đoàn Pháp đến Hà Nội mà sợ rằng dân chúng không treo cờ. Thì ông Hồ nói là cứ nói sinh nhật của bác đi thì họ sẽ treo cờ, và khi phái đoàn Pháp đến đâu có biết cái trò dối trá của Hồ Chí Minh. Và đến ngày 2 tháng 9, bây giờ trong nước ở bên này thì có một số hội đoàn nói là ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Việt Cộng. Không phải, tôi có đọc những bài trong nước, nhất là của Dân Làm Báo, họ có nói về cái ngày 2 tháng 9 của Việt Cộng ở trong nước, cái phe tà đạo đó, tức là phe Ba Đình đó, thì gọi là ngày quốc khánh. Nhưng mà toàn dân đó, thì họ gọi đây là ngày quốc hận. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái gì mà Việt Cộng nó làm để kỷ niệm cái này đều là dối trá. Do đó, thành thử ra tôi xin kể quý vị, cũng nhân bây giờ là tháng, bắt đầu vào tháng 9, là cái tháng mà Thủy quân lục chiến đã treo cờ tại cổ thành Quảng Trị như sau. Cái cách đánh, cách bắn pháo binh của Thủy quân lục chiến mà vị tư lệnh thiếu tướng Bùi Thế Lân, ông trong một kỳ đến chơi, ông bảo là, ông nói tôi này, chú mày coi, bắn pháo binh như này thì còn thằng nào mà sống nữa. Thì cái việc đầu tiên là Việt Cộng nó núp trong hầm, thì mình bắn đi lê cho nó tức được, nó chạy lên. Và khi nó chạy lên thì mình bắn TOT, tức là bắn nổ chụp. Bắn nổ chụp xong thì nó lại xạ xuống, nó nằm xuống. Mà nằm xuống thì mình bắn phosphan, tức là bắn đạn lan tinh. Thì ông hỏi tôi là cái này thì con kiến cũng không thoát nổi. Và quả đúng như là ông nói, là cả một cái trung đoàn Triệu Hải chỉ còn có 3 người sống sót bơi qua sông Thạch Hãn để về phía Bắc. Đến nỗi sau này có một cái câu thơ như thế này, thưa Nam Anh và thưa quý vị: đò lên Thạch Hãn ơi trèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sông nước, võ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Thành thử ra tôi yêu cầu tất cả các hội đoàn, quý vị cứ tổ chức đi, ngày đó là ngày của mình, ngày nào cũng là ngày bắt đầu từ giờ là những ngày chiến thắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của những người đấu tranh trong nước. Và nếu mà chúng ta yểm trợ để cái ngày biểu tình, tổng biểu tình ngày 2 tháng 9 năm nay tại quê nhà được thành công, thì có thể ngày 2 tháng 9 chúng ta sẽ gọi đó là ngày tàn của chế độ, của tà quyền cộng sản tại Hà Nội, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Dạ vâng, thì bây giờ thì Nam Anh muốn chuyển qua câu hỏi số 4, thứ 4 ạ.
Vâng.
Thì thưa với ông, Nam Anh có người bạn là sĩ quan Đà Lạt, thì có cho xem email của ông Nguyễn Xuân Quý ở khoa 31, có viết về các ngôi nhà tình thương mà dòng chú cứu thế ở Sài Gòn vừa xây xong đưa vào cho các thương binh Việt Nam Cộng Hòa không nơi nương tựa vào tạm trú. Thì không biết là ông có biết về cái vụ này không ạ?
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh. Thì tôi cũng được đọc cái email này vào lúc 3-4 giờ sáng và ở tại Washington DC này, và lúc bây giờ là khoảng 3-4 giờ chiều. Và khi được anh Nguyễn Xuân Quý, một người đàn em rất là nhạy bén trong vấn đề để giúp anh em thương binh và các nhà đấu tranh trong nước, thì tôi đọc cái đó tôi gọi về liền, và tôi đã được tiếp xúc với lại linh mục Trương Hoàng Vũ. Và tôi cũng thưa thẳng trong cái email tôi gửi đến các hội đoàn quân đội là xin quý vị kiểm chứng, tại vì cái email này nó rất là nhức nhối cho anh em của mình. Thì tôi có nói một cái câu là xin thêm tí cá tí thịt cho người thương binh của chúng ta đang ở Sài Gòn. Thì linh mục Trương Hoàng Vũ đã trả lời, và ông có cho một cái số phone như thế này: linh mục Trương Hoàng Vũ, dòng Chúa Cứu Thế, 38 đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành phố Sài Gòn. Số phone là 0932 088 601. Linh mục cũng nói thêm là quý vị có thể vào trang web sẽ là tri ân thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông có gửi hình cho tôi 2 tấm hình. Thì linh mục Trương Hoàng Vũ có gửi email cho tôi và ông nói như thế này: đây là chương trình của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế phụ trách.
không nhắm chính là làm từ thiện như các tổ chức khác, nhưng quan trọng là nhắm đến phục hồi chữ danh dự. Thì tôi xin bà ngoại, đây là chữ của linh mục Triệu Hoàng Vũ, không phải của tôi. Mà khi tôi dùng cái chữ này đó là tôi yêu cầu trả lại sự thực cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là anh em thương binh Việt Nam Cộng Hòa đã bị bỏ rơi suốt 43 năm để họ ngẩng cao đầu với con cháu và với 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Thì đến bây giờ đó, hiện giờ đó, tôi biết là cái Tổng hội Võ Bị do anh Lưu Xuân Phước làm tổng hội trưởng đó, thì trong đó có anh Lê Thạch, khóa 24, một sĩ quan dù, đang đứng ra để quyên góp, gửi tiền về giúp anh em thương binh của chúng ta. Thì nhân đây, trước những việc làm đầy quả cảm và đầy tính nhân ái của quý vị dòng Chúa quý thế, và quý vị đang hướng dẫn dân chúng Việt Nam trong việc chống lại tà quyền cộng sản, cho phép chúng tôi, những người lính vẫn chưa được giải ngũ, xin tri ân việc làm của quý linh mục dòng Chúa quý thế. Xin tri ân quý vị bác sĩ đã không ngại khó khăn nguy hiểm đến với thương binh của chúng tôi, những người đã mất một phần thân thể mà từ trước đến nay rất là khó khăn để có bác sĩ chăm sóc cho họ vì vấn đề tài chính eo hẹp. Và cũng xin tri ân đến tất cả các anh chị em đã phụ giúp cái chương trình của dòng Chúa quý thế để cho người lính, người thương binh Việt Nam Cộng Hòa có một chút an ủi rằng họ vẫn còn được nghĩ đến và họ vẫn được trân trọng vì cái sự hy sinh lớn lao của họ cho tổ quốc và dân tộc. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chương trình Áo Trận Bạc Màu đến đây phải lưu luyến chia tay cùng quý vị. Nam Anh và ông Trần Quang Duật xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.